Kính chào thầy, kính chào toàn thể các bạn đạo cùng quý vị quan khách hiện hữu ngày hôm nay. Kính thưa thầy, kính thưa quý vị, trước đây 3 năm trước khi thiền đường này thành lập, các bạn đạo có mướn một thiền đường Stanton, nhà thờ Stanton ở bên ngoài. Sau đó vì lý do tài chánh, do đó bắt buộc phải ngưng để mướn cái nhà thờ Stanton đó đó để làm thiền đường chư vị tổ chức hàng tuần. Sau khi nhà thờ Stanton, các bạn đạo đã phải liên tục thiền từ nhà bạn đạo này qua nhà bạn đạo khác. Do sự rời rạc đó, có một bạn đạo phát tâm để thành lập thiền đường này ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, ngày đó cách đây 3 năm. Hôm nay, có thầy Tám tới, có cùng tất cả quý vị hiện hữu nơi đây. Đầu tiên ngày hôm nay, xin kính chào Đức Thầy và xin tất cả cùng quý vị hướng tâm cho thiền đường này càng ngày càng phát triển thêm. Và sau đây, phút mặc niệm hướng tâm cho thiền đường bắt đầu. Kính thưa Thầy, khai mạc và kính thưa cùng tất cả các bạn đạo im lặng và cùng hướng tâm với Đức Thầy. Xin kính mời quý vị cùng Đức Thầy.
Hôm nay có duyên lành tôi được trở về nơi đây. Với tuổi cũng quá thất tuần nhưng mà vẫn khỏe mạnh. Tin tưởng được tất cả bạn nào nhìn tôi thấy có khỏe. Tôi tin tưởng mọi người đều mừng. Nhưng mà chúng ta đã hướng tâm về trời Phật, chúng ta mới có duyên lành hội tụ bao nhiêu người trong căn nhà eo hẹp. Thiền đường đúng lúc, đúng luật thì phải khang trang đầy đủ hơn, nhưng mà chúng ta chỉ có cái tâm thôi, tiền chúng ta không có, cho nên có những người phát tâm cho những cái phạm vi nhỏ nhỏ mà chúng ta hướng tâm tới trời Phật thì từ nhỏ nó cũng đi tới chỗ lớn. Cho nên hôm nay chúng ta về đây, tôi về đây là được khêu dậy sự hướng tâm của mọi người. Chúng ta xa quê hương, còn ai có thể sống gần chúng ta bằng trời Phật? Chúng ta hướng tâm về trời Phật, chúng ta mới có cuộc sống thật sự hạnh phúc. Ngày ngày chúng ta nhận được vũ trụ quan để sống. Luồng điển của vũ trụ đó dẫn giúp đỡ cho chúng ta từ miếng ăn, giấc ngủ đầy đủ. Mà chúng ta không có thực tâm hướng về phần hồn của chính chúng ta thì chúng ta là người thua lỗ. Cho nên vô vi là người tu để tự thức và hướng tâm giải thoát. Một kiếp động loạn ở thế gian đưa chúng ta về thanh tịnh. Nhờ sự động loạn chúng ta mới tìm đường tu. Thì càng tu phải cố gắng giữ pháp, hành pháp để thực tâm trở về với sự thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta. Đó là cái của vô tận, vô sanh bất diệt. Chứ có đồng bạc đếm được, nay còn mai mất. Của thiên trả địa, khổ cách mấy kiếm tiền cũng mua nhà, mua xe, mua cổ, mua đất là hết rồi. Rồi ra đi với bàn tay không. Bây giờ chúng ta hướng về phần hồn thì chúng ta có dịp trở về với thực chất của mọi người và kính trọng mọi người. Mọi người đều có khối óc, phải biết dùng thanh tịnh làm chủ để khai triển tâm thức của chính mình. Nghe đâm chạy đông, nghe tay chạy tây là tự hại mà thôi. Mình tự thức khai triển, nắm được pháp phải tự thức khai triển. Nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, chúng ta có cả hai. Bây giờ chúng ta chỉ khai sáng lên mình mà thôi. Chỉ khai sáng mới với mình mới đi tới vô cùng. Càng tu trí chúng ta càng sáng, tâm chúng ta càng minh. Đó mới thấy là hạnh phúc. Gần trời Phật hơn. Gần trời Phật chừng nào tâm thức càng dũng mãnh trong thanh tịnh. Chứ không phải dũng mãnh để cướp giật. Cướp giật là tạm bợ thôi. Trước mặt chúng ta thấy có nhiều chế độ. Có người tranh tụng về vật chất, dành của, dành cải, dành đất mà không biết sửa thân, không biết tu thân, không biết giải quyết tâm linh của chính mình. Thì cuối cùng có đứng hạng nhất ở thế gian rồi cũng ra đi với bàn tay không. Cho nên những vị đó bây giờ cũng phải đang thức tâm. Chúng ta có một chiều hướng đi, có lối thoát là phần hồn. Chỉ có phần hồn mới tiến tới vô cùng, mà trở về vô sanh bất diệt được. Mà chúng ta không biết phần hồn là một cuộc thua lỗ Ở thế gian này chúng ta sống trong cảnh kích động và phản động, nó đưa chúng ta trở về thanh tịnh. Chứ cuộc đời của người tu quá trình đều gặt hái sự kích động và phản động của tình đời đen bạc không ít mới hướng về con đường tu. Bây giờ chúng ta người nào hướng về con đường tu phải dốc lòng đi, vì nó là thanh tịnh, phải dày công mới tự đạt được. Mà thiếu không có dày công thì không có bao giờ tự đạt được. Tự tu tự tiến mới là thật tu. Mà tu nhờ người này người kia người nọ không phải thật tu. Họ bày là cái sự thành công của chính họ, mà mình thực hành thì mình có kết quả của chính mình. Còn họ bày chuyện này chuyện nọ, cam kết chuyện này chuyện nọ, rốt cuộc là chỉ mình ra đi với chính mình chứ không phải ra đi với họ. Phải nhớ như vậy. Cho nên phương pháp vô vi, tôi được nhiều người kính trọng quý thương tôi. Đáng lẽ tôi chỉnh trễ, tôi làm thầy và tôi chỉ huy, không. Tôi kính trọng mọi người và mọi người có khả năng tiến như tôi. Đó là mới khai triển được phước thức bình đẳng. Còn bắt buộc là tôi không có bắt buộc. Nhiều người nói tại sao không, tôi không bắt buộc và tôi không rầy la, không. Duyên nghiệp của mọi người đều là một cơ hội để tiến hóa. Người nào có duyên nghiệp thì phải có cơ hội tiến hóa. Kích động từ gia can động loạn mà tự hướng về thanh tịnh mới thật là thanh tịnh. Nhiều người không hiểu, nói ông Tám ba phải. Không phải, chúng ta đang nuôi dưỡng bởi trời đất, mà chúng ta là người phản, không phải người thật. Vũ trụ quan đang giúp cho chúng ta từ cọng rau, miếng ăn, giấc ngủ, mà chúng ta quên nó đi. Chúng ta là người phản, và chúng ta phải thanh tịnh, chúng ta mới có một cái đường tiến đi lên và giải thoát. Đòi hỏi dân chủ, đòi hỏi nhân quyền, đủ chuyện hết, mà không biết chính mình làm sao có dân chủ. Phần hồn làm chủ thể xác mà không biết điều khiển thể xác, không biết khai sáng tâm thức của chính mình thì làm sao có dân chủ. Rồi nhân quyền cũng vậy, phần hồn không có mà đòi nhân quyền, đòi ăn, rốt cuộc là hại. Ăn nhiều là hại, nhậu nhiều là hại, tự sát mà tưởng là tinh vi, không phải như vậy. Phải biết được phần hồn, phải biết được sự thanh tịnh là quan trọng. Chúng ta người Việt Nam cần cái gì bây giờ? Cần sự thanh tịnh, không phải cần tiền. Nếu chúng ta có được một số người như thế này mà thanh tịnh đóng góp với nhau, trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe, được việc gì chúng ta có thể làm được? Là việc trong yêu thương và xây dựng, chứ không có làm nghịch lại cái sở năng của cuộc sống của con người. Mỗi người là một khả năng trong vũ trụ, mỗi người là ánh sáng trong vũ trụ. Mà nếu không vun bồi tới quân bình là tâm tối, đó là địa ngục ngay trần gian. Chúng ta thấy cảnh địa ngục ngay trần gian. Ngày xứ sở của chúng ta có nhiều người rất nghèo khổ, có óc, có trí mà không chịu khai, không làm được việc gì hết, rồi khùng quẫn đi tới chỗ tự tử, rồi chọc giận người này người kia người nọ, rồi sát phạt lẫn nhau, chém giết lẫn nhau, hằng ngày đều chết một cách vô lý, không biết thương yêu với chính họ. Họ làm được cái gì? Chuyện chân chánh của trời đất để sửa mình trở về tư chấn động lực thanh tịnh của chính mình, để hòa hợp với chấn động lực của vũ trụ quan mà sống cái chuyện đơn sơ nhất không làm được. Thì muốn làm ông này ông nọ để làm gì? Để tạo khổ thôi, tạo nghiệp thôi, tạo động cho chính mình là tự hại tự sát. Ăn cho nhiều là tự giết ngũ tạng của chính mình. Ăn cũng ăn cho nhiều, kỳ thật người tu đàng hoàng không ăn nhiều, không xài bậy, thì đương nhiên có dư thừa để bố thí người khác. Nhưng mà hạnh đức chúng ta phải có, chúng nói đâu phải hành đó, phải đúng như vậy mới độ tha tại trần. Cái ảnh hưởng là quan trọng. Giữa con người và con người phải phát triển cái quân bình liền điển trong khối óc tới ngũ tạng của chính ta, thì chúng ta mới ảnh hưởng được người kế tiếp. Những người kế tiếp là ai? Ngay trong gia đình chúng ta, cha nói con không nghe là hạnh đức của cha thiếu. Phải trì tâm hướng về thanh tịnh. Một câu nói của người cha là quan trọng lắm. Chứ nhiều người có con nói con không nghe, có vợ nói vợ không nghe. Tại sao họ không giữ cái niềm tin yêu lúc ban đầu gặp nhau, thương yêu vô cùng? Bây giờ thì gây gổ. Tại sao? Vì người đó thất tín với chính họ, bất trung bất tín, Không có chính khí thì không có linh khí. Phải có chính khí mới có linh khí. Lúc nào phải nghiêm phụ hiền mẫu, phải làm đâu đó nó đàng hoàng. Mình làm người hiền mẫu đối với đứa con không phản. Mà mình cứ xung đột với đứa con thì đứa con nó phản. Mình đẩy nó ra ngoài đường thì nó nghĩ cái gì? Nó nghĩ với cái sở năng sẵn có của chính nó mà nó hại gia can, hại đứa danh dự ông bà cha mẹ nữa, cửu quyền thất tổ mình cũng mang quả nữa. Cho nên người tu thanh tịnh khác, phải trở về với chân giác thanh tịnh của chính mình mới giải được cái nghiệp tâm, mới giải tỏa những cái bệnh hoạn trong tâm. Tâm tư chúng ta bệnh hoạn là chồng nói vợ không nghe, con nói cha nói con không nghe, cũng làm cái bệnh hoạn. Mà ta hướng về thanh tịnh này, tôi giải quyết được biết bao nhiêu bệnh hoạn trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta nhìn mặt trời, bây giờ chúng ta phải đi vào kinh vô tự tu mới là đúng. Thiên cơ biến chuyển thì chúng ta thấy mặt trời phục vụ hy sinh chúng sanh, nhật quang Phật ánh sáng vô cùng ban rải khắp các nơi tận độ. Bây giờ chúng ta làm một con cha trong gia đình, mình phải có cái nắm được cái nguyên lý tận độ của trời đất. Gần nhất là mặt trời là cái ảnh hưởng cho chúng ta có thể tạo được hành được tốt trên đường tu. Không phản thầy, không phản bạn, không phản chính mình. Và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình để phát triển. Cái tiểu thiên địa này ông trời cho chúng ta là một quốc gia. Mà không bình an, chúng ta không bình an, chúng ta không có lập quốc được. Tâm không bình an mà cách mạng gì? Tâm phải bình an, thanh tịnh, thức hòa đồng mới mở, mới cứu độ chúng sanh. Đi sai chiều hướng mà xưng hô cách mạng, làm tùm lum, người ta càng ngày càng khổ thêm, quả càng ngày càng đầy, xứ sở càng ngày càng ô nhiễm, không phát triển, tâm thức không phát triển. Và cái đó lỗi tại ai? Chính phần ta không hiểu hồn của chúng ta, không hiểu giá trị của cái xác chúng ta, không hiểu trật tự của cả càn khôn vũ trụ, thì không có làm chánh trị được. Chánh trị của Thượng Đế phải hiểu trật tự của càn khôn vũ trụ thì mới đi tới chỗ cảnh trường tồn quốc thái dân an. Hồn không biết, không làm được cái gì hết, chỉ bịa đặt ra, lêu lao, không tu, không có hạnh đức, không có làm được cái gì hết, tự hại mình mà không hay. Cho nhiều người cũng xưng danh tu mà rốt cuộc bệnh hoạn không thể cứu. Phải tự thức, phải sắp đặt sự quân bình của chính mình. Chính phần hồn là chủ thể xác, không phải sể thể xác là chủ phần hồn. Và phần hồn liên hệ với trời đất, không có thể xa cách sự thanh tịnh của đại bi được. Chúng ta hướng về đại bi mà đi thì đường đi chúng ta càng ngày càng lớn rộng và không có bị trở ngại. Tâm hướng về đại bi thì tâm từ bi chúng ta mới phát triển. Cái mỗi ngày mà quý vị hiểu được thiền rồi, nhìn lại chính mình, có khả năng tiến tới con đường của đại bi để thức tâm, thì các bạn mới phát triển được tâm từ bi, dễ tha thứ và thương yêu. Nhiều người đời nói tha thứ, gặp nhau thì xin lỗi, nhưng mà đôi môi tâm không có thực trạng. Phải thương yêu mới phát triển được thực trạng tha thứ và thương yêu. Ngược lại, người ở đây là tha thứ lấy tiền không thương yêu. Xã hội này có tha thứ lấy tiền không biết thương yêu, đó là tự hại mình mà tưởng là mình bảnh. Không có bảnh đâu, giật được của người ta nhưng mà rốt cuộc vì của giết mình, ăn nhậu chơi bời hại cái thể xác tinh vi của trời đất đã cho mình một cơ hội cuối cùng. Sự sống hiện diện của các bạn ở đây là một cơ hội cuối cùng, có khối óc tinh vi nhất ở thế gian, không có bác sĩ, không có khoa học nào có thể làm được. 10 căn nhà không có chứa được tài liệu của khối óc của chúng ta. Tại sao chúng ta không khai triển trở về thanh tịnh? Chúng ta có cái máy rất tinh vi là khối óc của chúng ta, mà ta thiếu thanh tịnh mà thôi. Thì nhiều người thiếu thanh tịnh, thấy rõ ràng lúc mà thiền pháp lý vô vi, nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia đó là thiếu thanh tịnh. Khi mà chúng ta thiền soi hồn đầy đủ, pháp luân đầy đủ là nó quên hết tất cả chuyện đời, không có ôm chấp. những chuyện gì ở thế gian người ta có thể làm được là cái khả năng phát triển tâm thức họ có, chúng ta phải kính trọng. Không nên phá hoại bất cứ ai. Quý thương tất cả mọi người thì cái xã hội nó mới mở được cái thức hòa đồng, quốc thái dân an. Phải kính trọng lẫn nhau, cái sứ đó mới phát triển. Còn chúng ta biết thương lục căn lục trần, niệm Phật lo tu để cho lục căn lục trần đồng tiếng với chúng ta, thì chúng ta mới gây được cái thức bình đẳng. Trong sứ đối với dân cũng vậy, phải có cái tâm thức bình đẳng và kính trọng lẫn nhau. Khối óc của ông trời, của tạo hóa là hình thành, chứ không phải là của người thế gian. Muốn có là có. Muốn có là bữa nay tôi để đứa này, mai tôi để đứa kia. Tôi muốn là để 100 đứa cũng được. Không được. Có luật của trời. Luật trời là luật nhân quả. Chúng ta ra đây chúng ta thấy rõ cái luật nhân quả. Trước kia chúng ta làm quan ở xứ sở, ngày nay chúng ta làm một người dân không có quyền thế. Rồi chúng ta muốn cái gì đây? Lúc đó chúng ta mới thấy là cái quyền vi của trời Phật có. Thanh khí điển chúng ta đang hít hàng ngày này của trời Phật, không phải là người ở thế gian. Mà chúng ta quên cái cơ sở tâm linh của chính chúng ta, thì chúng ta là người mất vốn. Khi ra đây chúng ta bơ vơ, chúng ta mới hướng về tâm linh. Nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ bà con, nhớ xứ sở, nhớ đất nước. Nhưng mà phải nhớ cái đất nước chúng ta đang mang đây là cái thể xác này. Nó rất tinh vi, khai sáng nó rất rộng. Luồng điển phát triển quân bình đầy đủ thì bạn mới thuyết chân ngôn đổ cho người tiếp kế tiếp. Không biết chân ngôn là không biết sự thật, làm sao đổ người khác được. Lêu láo trong chuyện của người khác mà chuyện thực của chính mình không làm. Cho nên người tu pháp lý vô vi là thực tâm thực tình hành khai triển tâm thức của chính mình, nhiên hậu mới thoát chân ngôn, chứ không có ôm cái sự vá víu ở bên ngoài, không có lý thuyết bên ngoài. Trong cái thực trạng cái phản lão hoàn đồng, càng tu càng trễ, bất cứ nghịch cảnh nào chúng ta cũng có cơ hội lui về thanh tịnh trong nhịn nhục để tiến hóa. Quý vị ra đây ở xứ tranh giành vật chất, nhưng mà quý vị thiếu thanh tịnh thì quý vị thấy luôn luôn quý vị thua lỗ bực tức. Mà quý vị biết được tôi có cái vốn thanh tịnh của tôi, và tôi có cái vốn vô sanh bất diệt, tôi quyết thiền để đi tới thanh tịnh, rồi tôi sẽ có tất cả. Chắc chắn như quý vị như vậy. Quý vị mà đạt tới thanh tịnh là quý vị sẽ có tất cả. Chuyện của trời Phật nói cũng như nói láo. Tại vì người đời nó không hành nó cho là nói láo, mà nó hành rồi nó cho là sự thật. Người nào mà cố tâm thanh tịnh hành pháp lý vô vi thấy rõ đường đi chúng ta vô tận. Cho nên pháp lý vô vi, tôi xa Việt Nam mấy chục năm, có người cùi gặp tôi và xin pháp tu, tôi chỉ cho tu. Như anh Thiên Ân bây giờ anh tu ở Việt Nam mà anh tu hôi tanh, anh không muốn gần ai. Anh là giáo sư mà bị cùi, không muốn gần ai hết. Thì tôi nói pháp này là vô cực cùng tận đó con, phải giữ tu để giải cái nghiệp tiền kiếp thì cái bệnh nó không còn. Anh xa tôi 20 năm, ngày đêm tưởng nhớ tôi và thiền. Tới ngày hôm một ngày nào anh thấy con ma cắn cái tay, anh dồn tay hết cùi. Đó chính anh thâu băng, có đó, có những con băng ở đây. Quý vị có lấy món băng nó về nghe coi. Mà 20 năm cương quyết như vậy, không thay đổi. Cái lòng trung tín đối với trời Phật chứng cho anh. Và lúc nào cũng hướng tâm về tôi. Thì lúc đó anh khỏe rồi. Bây giờ anh khỏe rồi, anh có thuyết giảng cho mọi người tu học ở Việt Nam. Người đó mới là người dũng mãnh và không sợ bất cứ chế độ nào. Chính người cứu được người là người sẽ cứu tất cả mọi người kế tiếp. Làm việc lớn không phải là làm việc nhỏ. Làm một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai. Cho nên anh đã thuyết giảng những cuốn văn rất có giá trị. Chính anh đã thoát được cái cảnh ngục tù mà tiền kiếp. Chính ảnh là một người ác, người xấu. Tôi đã nói như vậy. Con không phải người tốt. Phải nhớ rằng con không phải người tốt con mới tu được. Nếu cho con là người tốt, không bao giờ con là người tu được. Bị đời vĩnh rồi. Cho mình là một người xấu, mình mới sửa tiến được. Thì anh tu thét rồi bây giờ. Vợ con ban đầu bỏ xa cách, hôi tanh ai mà cần. Nhưng bây giờ khôi phục lại, gia đình sẽ ấm, êm ấm trở lại và tốt. Thì anh thiết tha tất cả mọi người phải nghiên cứu về vô vi để đóng góp cho người kế tiếp. Chúng ta làm một việc cần mẫn nghiên cứu, nó sẽ trở về sự tinh vi và nó kết hợp với cõi quyền vi sống động. Nhiên hậu mới là cứu đời, chứ không phải nói dốc. Nói tôi tu, tôi làm sư phụ, tôi làm này, làm kia, tôi nói làm cái gì? Chính bản thân bắt đầu hà thắng độ, mà đâu có cứu được ai. Đâm ra mê tín dị đoan, trí con người không phát triển, trí con người không có sáng. Mỗi người chúng ta và thực hành cho đúng, mọi người trí sáng, đồng nhiếp với nhau, chúng ta làm biết bao nhiêu công việc trong thanh tịnh mà cứu rỗi được sự đau khổ của người đối phương. Tại sao chúng ta làm? Chúng ta có vốn, có thể xác, có khối óc, có ngũ tạng, tim gan tỳ phế thận, phối hợp với ngũ hành phát triển đi lên. Quy nhất là chính ta. Ta quy nhất, ta mới kêu gọi người ta thực hành trở về quy nhất được. Chứ không có ai dẫn người ai đi được. Phật đâu có hộ phò. Đừng có tưởng lầm là Phật xuống thế gian dẫn người đi. Nếu Phật xuống thế gian dẫn người đi là Thích Ca đã dẫn chúng ta đi về trời. Bây giờ người càng ngày càng đông. Tại sao? Chúng ta ham vui. Được luôn thế gian, ở thế gian ham vui là thích rồi. Người nào cũng ham vui, nhưng mà không biết vui trong thanh tịnh mới thấy hạnh phúc. Tu thiền, tâm minh, trí sáng, mặt mày tươi trẻ lại. Đó là mà người tu. Tu càng ngày càng già, càng đen tối là cõi âm nó thâm nhập. Ma trong người, nói lý rất hay nhưng mà ma trong người không phát triển. Chứ tội nghiệp những phần đó. Nhưng mà chúng ta làm sao cứu độ họ? Chúng ta phải thực tâm, thực tánh hành để ảnh hưởng họ. Một ngày nào họ sẽ thực tâm, họ lấy chúng ta làm quà trong tâm họ, họ mới tiến. Phật thế gian thiếu gì? Đâu phải đi ao ước đi kiếm ông Phật để làm gì? Phật chính các bạn là Phật rồi. Mà Phật ngủ chưa thức dậy. Phật còn ngủ chưa thức dậy. Bây giờ ta tu cho ông Phật cũng thức dậy rồi ông sáng. Ông Phật không phải dễ làm, không phải khó làm. Mà tu là nó thức dậy là nó sáng. Còn Phật thế gian là Phật ngủ là ham đi chơi không à. Ham hơn thua. Ham giận hờn. Giận hờn mà cũng ham nữa. Thành ra trí nó không có sáng. Chúng ta tu để buông bỏ những cái tham hy sinh, những cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục đó, trí chúng ta mới sáng, tâm chúng ta mới minh, mới khai hóa đường đạo cho mọi người kế tiếp. Còn nếu chúng ta không hành đứng đắn là không có lên đâu nói chuyện với người ta, nói lý này lẽ nọ, ôm sách này đọc sách kia đọc vô ích. Tâm thức của chúng ta, khối óc chúng ta là biết bao nhiêu sách vở trong này. Mà cảnh thiên nhiên bây giờ là kinh vô tự, nhìn đó mà thức tâm, nhìn đó mà tu. Cái hạnh của mặt trời ban chiếu cho tất cả mọi người, hạnh của mặt trăng ban chiếu cho tất cả mọi người. Không đòi quê lợi này kia cái nọ hết. Nhưng mà không, thế gian không có thể ăn cắp được. Khi tối rồi là rút về, cái ánh sáng nó rút về, không có bị mất. Cho nên chúng ta tu mà khai triển cái tâm hạnh đức đầy đủ rồi, đi giúp người đời, chúng ta không có mệt mỏi. Cứ thuyết cho ngôn là nói sự thật, mình hành được bao nhiêu nói bao nhiêu, thì không bao giờ các bạn bị mất một cái gì hết. Chỉ có lời không lời thôi, chứ không có lỗ. Khỏe mạnh, không có mệt nhọc. Cho nên tiện đây tôi về thăm thiên đường thiền thức, tôi nghe cũng có một số người ở đây lo tu và thấy giá trị của chính mình, từ từ phải kiên nhẫn vậy. Nay chúc mai chúc chúng ta sẽ kết hội được một cái chỗ tốt lành ở tương lai. Nhiều người chúng ta bằng lòng ngồi lại với nhau thì cái gì chúng ta cũng có thể kiến thiết được, xây dựng được một cơ sở tốt cho chung. Những cái gì phải nghĩ cho chung, không có cá nhân. Cá nhân là chúng ta đã có vốn của trời Phật. Trời Phật đã cho chúng ta cái pháp để điêu luyện, sửa lại sự quân bình của chính mình. Nên ngày đêm phải lo hành, chú trọng hướng về cái con đường đó,
là chúng ta có cơ hội về thiên quốc để sống vĩnh viễn và không có bị sự hăm dọa của động đất và không có sự hăm dọa của kẻ cướp và người lừa gạt, không có nữa, vì chúng ta không mà. Nhưng mà chúng vẫn đau, chúng ta vẫn đeo châu báu. Cho nên pháp lý vô vi có cái phương pháp niệm Phật. Các bạn Phật niệm Phật chừng nào các bạn thấy được sâu chuỗi ngay trước ngực này, nó bừng sáng ra, đó là cái khí giới tình thương để cứu độ các bạn trong lúc nguy biến xảy tới. Cho nên hôm nay tôi về đây không nhiều thì ít cũng có người có thắc mắc, nhưng có điều gì có thể bàn bạc với chúng tôi cho chung vui và tôi cũng cùng học thêm vậy.
Thành thật cảm ơn thầy. Trước khi chương trình được tiếp tục để đặt câu hỏi, các bạn đã đặt câu hỏi thì sau tôi xin kính mời chị Nguyễn Thị Khế, quản lý thiền đường này, sẽ có đôi lời trình đức thầy cùng tất cả các bạn đạo và các quý vị quan khách. Xin kính mời chị Nguyễn Thị Khế. Kính.
Dạ, con kính chào đức thầy. Kính chào. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. Nam mô Đức Tổ Sư Cao Hữu Hiền Bồ Tát. Nam mô Đức Vĩ Kiên Phật. Nam mô chư vị thiên liên và cộng đồng vô vi. Nam mô Văn Thánh Đế Quân Bồ Tát. Nam mô Thổ Thần Thổ Địa. Nam mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. Con kính thưa đức thầy, kính thưa quý bạn đạo, chúng con xin thành tâm đảnh lễ đức thầy trong tâm. Hôm nay thật vui mừng cho chúng con được đón tiếp thầy nhân dịp kỷ niệm 3 năm ngày hoạt động thiền đường thiền thức Nam Cali. Con xin phép thầy cho con được trình bày sơ lược việc làm của thiền đường thiền thức trong 3 năm vừa qua như sau. Ngày Chủ nhật, chúng con có khoảng 50 bạn đạo chuông thiền từ 11 giờ cho đến 12 giờ. Từ 12 giờ đến 1 giờ ngồi trao đổi, 1 giờ độ họ. Và chúng con cũng có chỉ dẫn một số bạn đạo mới tập theo pháp lý vô vi hàng tuần vào ngày Chủ nhật và thâu băng giảng cho bạn đạo nghe. Cũng nhờ công đức lớn của anh Đặng Cương Lĩnh phát tâm mở căn nhà cho chúng con được có chỗ ngồi với nhau trao đổi tu học, và cũng nhờ thiền đường này chúng con làm được nhiều việc cho Việt Nam. Chúng con giúp cho trại cùi Sóc Trăng hàng năm vào Tết Trung Thu có bánh có đèn cho được 10 em học mai thành nghề và đạo. Bạn đạo Sóc Trăng có mấy cái xếp để nghe băng giảng của thầy, giúp cho bạn đạo khi thiếu thốn về mặt tài chánh để làm ăn. Việc đó chúng con gửi về anh Hợp tùy theo khả năng đóng góp các bác anh chị bên này. Chúng con còn giúp về cho quý sư tu thiền ở tại chân núi Bồng Lai Long Thành, hai hồ nước lọc, ba giếng nước uống, một giếng tại chánh điện để mùa hè vừa qua 600 vị về tu học có nước uống, và còn tặng tiền để mua vụn cụ đào giếng cho một vị sư. Một vị sư đó bỏ công ra đào giếng cho các chùa lân cận ở chân núi. Chúng con còn hoàn tất được thiền đường Hiệp hội Thanh Quang gần Long Hải và xây được 4 giếng nước ngọt cho dân làng mùa hè đến gánh về uống, và thí gạo mỗi tháng vào mùng 1 ngày rằm cho người nghèo ở địa phương. Chúng con vừa qua về Việt Nam có tổ chức hai bạn đạo ở Bà Chiểu, nếu thấy gì cần cứu khổ thơ qua chúng con ngồi lại xin nhau kẻ ít người nhiều góp lại gửi về giúp đỡ cho bà con quê nhà. Kính thưa thầy, lần nữa cũng nhờ có thiền đường thiền thức, anh chị em chúng con mới có dịp ngồi lại cùng nhau thực hiện những điều kể trên. Sau đây con xin trình bày sự công quả của các bác anh chị trong 3 năm vừa qua. Anh Đặng Cương Lĩnh bỏ tiền hàng tháng lo cho căn nhà. Nhưng mà anh nay vắng mặt không? Lúc nào cũng ẩn danh. Bên trong có bác Bích, bác Ân, chị Nho, chị Phụng. Mỗi người 50 đô, tất cả 200 đô để lo vào điện, nước, ga, phone. Cậu Quốc mỗi tuần đến để chỉ dẫn phương pháp thực hành cho bạn đạo mới. Xin mời cậu Quốc ra. Cậu Bảy mỗi tuần đến lo vệ sinh bên trong và bên ngoài. Xin mời cậu Bảy lên. Bác Bích không ngại tuổi già cuối tuần đến để chung lo với con. Xin mời bác Bích. Bác ơn người yếu đuối đứng đảm đang một bữa chay cho 50 bạn đạo vào Chủ nhật. Xin mời bác ăn. Chị Nho là người đóng góp cho Thiền đường Thiền thức và Thiền đường Việt Nam. Xin mời chị Nho. Chị Phụng đóng góp rất nhiều công quả ở đây và Việt Nam. Xin mời chị Phụng. Còn con là Khế, biết phục vụ và tu thiền. Kính thưa Thầy, chúng con xin thành tâm đảnh lễ tạ ơn đấng cha trời mẹ đất, Thầy Tổ và Thầy ban cho chúng con vài lời chân lý để làm hành trang cho học. Nam Mô A Di Đà Phật.
Có duyên tu là chúng ta có kết hợp được. Chúng ta làm việc trong thầm kính, phát tâm tạo hạnh đức cho chính mình khắp các nơi trên thế giới. Qua những bước chân tôi đi đến thì khắp thế giới cũng đã đảm làm như đây và phát triển cho chung, thì chúng ta có một hạnh đức tốt để xây dựng và giúp đỡ dân hiền lương tại xứ sở đang gặp phải đau khổ. Đó là hạnh đức của chúng ta bao nhiêu năm rồi. Chính bản thân tôi mấy chục năm ra đây không ngày nào nghỉ, không giờ nào nghỉ, làm việc liên tục. Đi đây đi đó, đi khắp năm châu, chắc bạn đạo cũng biết, thấy được tin tức đó. Và thậm chí tôi phải đi casino để kiếm tiền và gửi cho những người tị nạn đang nằm ở Palawan đau khổ nhiều lắm. Mà hàng tuần, hàng tháng tôi đều giúp đỡ được. Cũng nhờ trời Phật cho tôi sự sanh tịnh, thanh tịnh tôi mới có cái số tiền. Mà tôi đi hành trình đi một lần đi mấy chục ngàn đô la. Tiền đâu mà có. Không nên ngửa tay xin bạn đạo. Tôi không bao giờ ngửa tay xin bạn đạo một đồng xu. Bởi vì tôi có óc. Tôi phải làm. Tôi làm những chuyện đàng hoàng. Không có cướp giật của ai. Và giúp đỡ mọi người. Thì tôi cứ làm. Đến ngày hôm nay. Tôi mới được khỏe mạnh như vậy. Tôi được về đây trình diện với các bạn. Các bạn cũng thấy rõ là tôi đã đi làm biết bao nhiêu công chuyện. Hàng ngày hàng giờ. Chính những người thân của tôi cũng không được gặp tôi. Vì mình tạo hạnh đức cho chính mình phải làm liên tục. Và không có mưu cầu lường gạt bất cứ ai. Chỉ xây dựng mình ảnh hưởng người khác. Mọi người đều đi như vậy. Thì mới đạt được quốc gia, quốc thái dân an, thế gian thái bình. Mọi người hiểu được chính mình là quan trọng. Sửa tiếng ảnh hưởng người khác mà thôi. Không nên được một chút sáng. Đi làm sư phụ người ta để lấy tiền người ta, làm cho gia can người ta bất ổn. Điều đó chúng tôi không làm. Nếu mà tôi xin tiền, xin mỗi người đồng bạc, chắc người ta cho liền. Không bao giờ tôi dám mở miệng suốt đời được. Mà tôi đi làm khổ cực, tôi đi trị bệnh cho lãnh những cái mối. Mà nhiều người nhà giàu người ta cũng nói, tôi mở cửa cho ông cần, ông nói một tiếng. Tôi không bao giờ. Tôi là con người không bao giờ xin ai một xu. Tôi từ nhỏ tới lớn chỉ cho người ta thôi, không có xin ai. Không bao giờ tôi mở miệng xin tiền ai hết. Thành ra tôi phải lầm lũi tuổi già, tôi phải lãnh những bệnh hoạn và tôi đi trị bệnh cho người ta để có số tiền. Có số tiền tôi cũng gửi về mấy thiền đường, mấy thiền viện cho các em nó có cơm ăn để tu.
Thành thật cảm ơn Thầy. Kính thưa quý vị. Sau đây xin mời kính mời chị Phụng có đôi lời cùng với Đức Thầy và các bạn đạo. Xin kính mời chị.
Thưa Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa Thầy, con có làm bài thơ để kính dâng đến Thầy và kính mến tặng tất cả các bạn đạo thiền thức. Ngày này 3 năm trước, thiền đường được ra đời. Thầy thương mến đặt tên thiền thức tâm tu tiến. Chúa Nhật chúng con đến cùng cố gắng tham thiền và cùng học quả tha thứ, làm vui lòng thầy yêu. Rồi kể từ ngày ấy, ngôi nhà khang trang thêm, giường nở hoa đơm trái, tình yêu thương đậm đà. Nay nghe tin thầy viếng, chạnh lòng kiểm lại những ngày xưa. Thầy vì các con mà chịu nhịn nhục từ bi tha thứ thương yêu, dìu dắt các con mau tu về bến giác. Cảm ơn thầy tận độ cho gia đình vô vi, thương hoài thương tình cao đẹp, tu thoát kiếp luân hồi. Hôm nay con thành kính khai mở lòng tri ân, về tình thương cha mẹ trên trời dành cho con. Mô A Di Đà Phật. Thầy chứng giảng.
Thành tâm tu học là khai triển tâm thức, đó là người thành tâm. Tu học đôi môi không có thành công, phải tự khai triển tâm thức của chính mình và đêm đêm lo thiền như tôi. Các bạn thấy rõ sức khỏe tôi càng ngày càng dồi dào. Phản lão vườn đồng là cái pháp này, phải cố gắng tu để giải nghiệp. Nhiều người nghiệp nặng mà không cố gắng tu, cứ ôm cái xác là chỉ có khổ thêm thôi. Dốc lòng hướng về phần hồn khai triển, điều đó là điều cần thiết nhất trong vũ trụ quan này. Nhiều người tu lỡ cỡ được hiểu một chút, đi làm thầy là chỉ khổ thôi, cuối cùng là chỉ gánh sự khổ thôi. Mà biết giữ pháp, bất cứ pháp môn nào giữ pháp thực hành đứng đắn, truyền miên khắc chỉ khai triển như vậy là cái từ quan của chúng ta có thể chiếu độ cho những người kế tiếp cùng tiến với chúng ta, thì thức hòa đồng nó mới mở. Dũng mãnh đi trong thanh tịnh, không sợ bất cứ những chuyện gì ở thế gian. Thế gian là cõi tạm, nhưng mà thế gian là của quý của chúng ta. Nhờ sự kích động và phản động của tình đời, chúng ta mới lui về thanh tịnh. Đau khổ nó mới dìu dắt chúng ta trở về thanh tịnh. Tâm chúng ta sẽ minh, trí chúng ta sẽ sáng. Chúng ta mới hiểu được cái luật nhân quả rõ ràng. Nhịn nhục đi, nghe lời tôi đi. Nhịn nhục đi, lo tu đi. Thanh tịnh, cương quyết giữ pháp đi. Thì các bạn không bao giờ còn sự bơ vơ nữa. Quan trọng là phần hồn chúng ta lúc lìa xác bị bơ vơ là ma quỷ áp dẫn. Chúng ta lìa xác trong thanh tịnh sáng suốt thì có người rước đàng hoàng. Vô vi không phải nhỏ đâu. Tiến tới vô sanh bất diệt. Đức Như Lai sẽ tận độ, không có bỏ chúng ta. Nhiều người đi tới đó chưa tới ánh sáng thì đã lui bước rồi. Sợ ánh sáng mà lui bước, tưởng mình sáng, hướng về con tà dâm âm khí, đó là tự hại. Thất tình lục dục nhân duyên phải dứt khoát mới tu được.
Thành thật cảm ơn thầy. Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình là phần đặt câu hỏi. Vì lý do có chị Phụng bệnh ngồi trong góc, thành ra kính mời chị đặt câu hỏi đầu tiên trước khi các bạn đạo khác đặt câu hỏi. Kính thưa quý vị, các bạn đạo nào muốn đặt câu hỏi hay là quý vị quan khách, xin quý vị vui lòng đứng dậy và lên máy ghi âm sau lưng chúng tôi để chúng tôi chương trình được tiếp tục dễ dàng. Xin kính mời chị Phụng đặt câu hỏi.
Dạ, kính thưa thầy. Thầy về chúng tôi. Con bệnh quá không có lên thể thăm thầy được. Con có gọi điện thoại cho thầy nhiều lần, nhưng mà có lẽ là vì thầy bận việc. Thưa thầy, từ ngày chữa bệnh tới giờ con rất là khó niệm Phật, mà trên đỉnh đầu lúc nào làm như có cái gì nó đè nặng trên đỉnh đầu, và đỉnh đầu nó đau dễ sợ. Lúc nào nó cũng nhói nhói mà ở phía sau á, nó u một cục, nó lồi nó lõm, rất là khó nằm ở phía sau. Hai trái thận và hai trái phổi làm như lửa cháy đốt, rất là khó chịu. Mà càng niệm Phật thì nó càng nhạt cửa, con thấy nó quay vòng 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 mà rất là khó niệm Phật. Và tánh tình rất là thay đổi, nó không còn cứng rắn như ngày xưa nữa, dễ giận mà dễ hờn, dễ khóc. Con thấy xác thân hiện tại này con không làm được gì cho bản thân mình. Con xin thầy cho con một giấc ngủ rồi ra đi, càng sớm càng tốt để giải quyết nghiệp thân. Con bằng lòng chịu xuống địa ngục.
Cái bản thân là nghiệp thân, cái nghiệp thân là cái bằng chứng của nhân quả từ tiền kiếp tới bây giờ. Con nên nhịn nhục đi, con được cái pháp con nhịn nhục, cho nó đau, cho nó hành, cho tới đâu tới không cần biết. Con nghe là con nghe rõ là người cùi mà còn hết bệnh được là nhờ do dũng chí của người bị cô lập, xã hội không thương, gia đình không thương, người mới khi thực hành được cái pháp vô vi và được cứu lấy hết bệnh cùi. Mà con phải có cơ hội này, con cảm ơn cơ hội này. Nhịn nhục tối đa không sao, vì mình biết kiếp trước mình đã hành người ta nhiều, bây giờ hành lại không có bao nhiêu, cứ nuôi cái dũng chí thanh tịnh đó thôi. Còn pháp thiền thì con đã thiền một thời gian rồi, thì sự liên hệ nó cũng có rồi, thì con cứ dũng chí thanh tịnh. Thanh tịnh lần nào thì điển con nó sẽ gia tăng cao, rồi cái sự may mắn sẽ đến với con. Không niệm Phật được là tại sao? Vì thuốc trong nhà thương nó cho mạnh quá, cho con có giấc ngủ thì cái đầu con nặng, không bao giờ con niệm Phật được. Nhưng mà con phải nhớ rằng khi con mở mắt, con hiểu được đây là cơ hội tôi nhịn nhục và cơ hội tôi đi về trời, tôi không có ở thế gian nữa, chết lúc nào tôi cũng được, tôi chấp nhận. Sanh lúc nào con không biết mà chết lúc nào cũng hay, không lo. Được giờ phút nào hay phút đó thôi, không sợ nữa. Nghiệp thân cứ diệt hành, không sao. Thì cái dũng chí con càng ngày càng nâng cao được.
Thầy nói dứt quyết được thất tình lục dục đó, thì sự tiến rất nhanh. Nhưng mà con về thất tình lục dục thì con thấy là nó hoàn toàn làm như con người gì, sỏi đá. Mà tại sao tu hành con thấy không có tiến? Nhiều khi
con đã tự làm mất linh khí từ ban đầu rồi. Con hiểu không? Đã mất linh khí của con từ ban đầu. Nếu mà hồi con biết được vô vi rồi, con dứt khoát cái dục đó, thì con khác. Cái linh khí con tồn tại, linh khí mới về trời được. Mất linh khí thì cái thể xác nó hành hạ, không sao. Nhưng mà đây chúng ta phải lấy cái nhịn nhục làm trên hết, không sao hết. Bệnh cứ diệt bệnh đi, không sao đâu. Mà con vì bệnh này, vì bệnh kia mà nó là nó gia tăng. Ví dụ cái ngón tay bị chảy máu, sợ đau là nó đau thêm thôi, không sao, thì nó mới yên. Dứt khoát cơ hội cuối cùng cho con tiến qua, đừng có sợ. Nghiệp thân con cứ diệt trả đi, không sao, bình an đi, không sao hết. Cái giờ ra đi là phải có, mà đi trong thanh tịnh, nó mới là tự cứu rỗi.
Có cảm ơn thầy.
Kính thưa quý vị, tiếp tục theo chương trình đặt câu hỏi của các bạn đạo cùng tất cả quý vị. Chúng tôi sẽ set up một cái speaker bên ngoài đó, hệ thống âm thanh bên ngoài, để quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp với Đức Thầy. Đằng sau, quý vị nào muốn đặt câu hỏi, xin vui lòng cứ việc đứng dậy. Chúng tôi sẽ chuyển máy ghi âm bên ngoài để quý vị đặt câu hỏi trực tiếp với Đức Thầy. Trong khi chờ đợi, tôi xin đọc các câu hỏi các bạn đạo đã đưa chúng tôi. Đây câu hỏi đầu tiên, con xin đọc. Thưa Thầy, Thầy có giảng muốn gặp Phật thì phải gặp ma trước. Như vậy làm sao để gặp ma? có phải tu thanh nhẹ mới thấy được tần số của ma phải không?
Chính mình là con ma. Thứ nhất là con ma lười biếng. Mỗi ngày trực diện với chính mình mà sợ ma cái gì nữa. Mình là ma lười biếng. Con ma tham sân si, ma lười biếng, trực diện với nó là nó phải tiêu.
Kính thưa Thầy, khi một người gặp ma là do tu sửa ma tâm quỷ tánh hay là xương đầu sao óc mở nên mới thấy ma?
Cái phần đó là phần của ông lên bà xuống, nó sẽ thấy những cái hình ảnh đó thôi. Rồi họ tin cũng thấy Phật nhé, nhưng mà Phật không phải thiệt đâu. Phật không có dũng mãnh đâu. Thấy Phật lớn lắm là không phải thiệt.